bắt đầu là học kinh Bát Đại Nguyên Giác. Giờ ngay trong cái đề kinh Phật thuyết Bát Đại Nguyên Giác kinh, cái tên kinh đó là Phật thuyết Bát Đại Nguyên Giác kinh, tức là ý nghĩa Phật nói kinh tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Phật nói kinh tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Bây giờ đại nhân là bậc nào? Thường ở trong nhà Phật ấy, thì người tu hành nếu mà chưa biết tu gọi là phàm phu, mà nếu biết tu hành mà tiến từ sơ quả, tức là tu đà hoàng trở lên gọi là bốn quả thanh văn á, thì gọi đó là hàng tứ quả thanh văn a la hán. Còn theo cái hạnh bồ tát tu từ sơ địa cho tới thập địa gọi là bồ tát, còn đến thành phật quả thì gọi là phật. Thì như vậy ở đây mình nói đại nhân á, là chỉ cho cái người lớn. Người lớn là chỉ cho hàng Bồ Tát và Phật. Bồ Tát và Phật. Tại sao mình phải học Phật? Thì bởi vì mình là người tu theo Phật, cho nên mình phải học theo những cái gì Phật đã tu và những cái gì Phật đã dạy để mình tu hành. Vì vậy cho nên những cái điều Phật dạy cho những cái bậc đại nhân, tức là những hàng Bồ Tát mà đã làm đó, thì bây giờ mình người tu theo Phật, học theo hạnh Bồ Tát, thì mình cũng phải làm những điều đó, cho nên mình phải học. Thì đó là tôi nói đại khái. Bây giờ tôi giảng từng chữ. Phật là gì? Phật là chỉ cho người đã giác ngộ, cho nên nói là Phật. Phật là giác. Phật nói, chỉ thuyết là tức là Phật nói. Bát đại nhân tức là Bát Đại Nhân Giác, tức là tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Như khi nãy tôi nói, kinh tức là chỉ cho những cái nghĩa lý mà thích hợp với tâm lượng của chúng sinh. Những nghĩa lý đó dù cho đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai, lúc nào nó cũng vẫn đều đúng chứ không bao giờ sai. Cho nên có nghĩa là thường, là không bao giờ thay đổi. Đó, thì những cái lời Phật nói kết hợp lại thành sách thì gọi đó là kinh. Đó là tôi chỉ giảng sơ lược thôi. Và bây giờ đây mới đi vô từng phần giác ngộ. Trước hết khi mở đầu kinh Bát Đại Nhân Giác thì có cái phần gọi là khảo cứu sơ cái bộ kinh này. Bởi vì thường á, quý vị học Phật, chắc là quý vị cũng biết Phật là người Ấn Độ, phải không? Người Ấn Độ. Tự và kinh này lại là kinh chữ Tàu. Thì như vậy tại sao Phật người Ấn Độ mà nói kinh chữ Tàu? Thì dĩ nhiên là mình biết rằng phải có người dịch ra từ chữ Phạn, tức là từ chữ Ấn Độ qua chữ Trung Hoa. Mà người dịch đó là ai? Đây là đó là ngài An Thế Cao hồi đời Hậu Hán ở bên Tàu. Ngài từ cái nước An Tích này sang Trung Hoa, nước An Tích chứ bây giờ là một phần của dải đất Ba Tư ở gần ranh giới với Ấn Độ và Trung Hoa. Thì ngài ở đó, thời đó là thời Phật giáo truyền qua cái nước An Tích được thịnh hành. Ngài ở nước An Tích đó xuất gia tu hành, rồi sau ngài sang Trung Hoa mới đem kinh Phật mà dịch sang ra cái tiếng Trung Hoa, chữ Trung Hoa. Thì trong đời Hậu Hán, tức là cũng có chỗ gọi là đời Đông Hán, tức là khoảng thế kỷ thứ nhất dương lịch, khoảng 50-60 năm sau Thiên Chúa giáng sanh. Thì như vậy để biết đại khái rằng cái người dịch kinh chữ Phạn ra chữ Hán mà hiện giờ chúng ta học đây á, tức là vị Sa Môn tên là An Thế Cao, người ở nước An Tích sang Trung Hoa hồi đời Đông Hán ở đó mà dịch ra kinh này. Nên tại sao mà dịch kinh này? Bởi vì thực ra kinh này đúng ra mở đầu theo kinh Phật thì phải có như thị ngã văn vân vân, là kinh này không có cái đó. Thì những vị nào mà có học kinh quen thì chắc lấy làm lạ. Nên tại sao nói kinh Phật không có cái đó? Thì tôi nói đại khái cho quý vị biết. Vì khi mà ngài sang Trung Hoa, lúc đó Phật Pháp mới truyền đến Trung Hoa, người học Phật chưa có thâm, cho nên ngài mới giúp những cái kinh yếu của Phật Pháp. Ví dụ như ngài đọc những kinh A Hàm hay những kinh nào có những bài kinh hay, ngài rút những cái phần đó lại, ngài ráp lại thành một tấm người giác ngộ. Phần những cái phần đó nó không nguyên một buổi kinh, mà nó rút những cái kinh ba thôi. Vì vậy cho nên không có cái như thị ngã văn, mà chỉ có một cái là để từng phần, phần thứ nhất, phần thứ hai, tới phần thứ tám. Bởi vì những người học Phật mà mới bắt đầu học mà đưa bộ kinh dài cộm làm sao đọc cho nổi. Cho nên nghĩa là chỉ rút những cái kinh ba, mà những kinh ba đó là những cái thiết yếu để cho người học, người ta nắm được cái kinh ba đó rồi, người ta mới từ từ đọc thêm thông kinh nữa, thì hiểu rộng thêm. Vì vậy cho nên kinh này, tôi nói là kinh, là vì ngài trích trong kinh, nhưng mà sự thật tôi không có cái như thị ngã văn như những cái phần kiếp tập của ngài A Nan đó. Đó. Nói như vậy để cho quý vị khỏi có nghi ngờ. Bây giờ đây, bắt đầu ở trong cái phần văn của cái quyển kinh này. Vi Phật đệ tử thường ư trú dạ chí tâm tụng nguyện bát đại nhân giác. Đó là mở đầu. Vi Phật đệ tử tức là làm đệ tử của Phật, thường ư trú dạ tức là thường ở trong ngày đêm chí tâm tụng niệm, cứ phải chí tâm mà tụng niệm bát đại nhân giác, tức là tám điều giác ngộ này hay là tám điều giác ngộ của bậc đại nhân đây. Tại sao vậy? Bởi vì mình nếu không phải là Phật tử thì thôi, còn đã là Phật tử thì tất nhiên phải thường trì tụng những cái điều nào mà của Phật, của Bồ Tát đã làm, đã tu, để mình bắt chước, mình tu theo, để mình học theo cái gương đó, mình tu hành từ từ mình mới được giác ngộ. Thì bây giờ tôi mới giải thích những cái phần giác ngộ đó từng phần riêng. Như vậy là tôi chỉ giảng lược thôi, rồi lát nữa sẽ có cái phần góp ý tôi dịch ra cái lối dần dần để cho quý vị đọc cho dễ nhé. Bây giờ tôi mới đọc qua cái phần giác ngộ thứ nhất. Đệ nhất giác ngộ, thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tượng ly sanh tử. Điều giác ngộ thứ nhất là thế gian vô thường. Cõi nước nó giòn bở, chứ nguyên khí tức là nó giòn bở, tức là nó tạm bở đó. Tứ đại khổ không, tức là thân tứ đại này là khổ, là không. Ngũ ấm vô ngã, tức là thân ngũ ấm này nó không có cái gì là ta thật hết á. Sanh diệt biến dị, tức là sanh diệt đổi dời luôn luôn. Hư ngụy vô chủ, tức là nó giả dối, nó không có cái chủ, cái gì làm chủ. Tâm thị ác nguyên, tâm là cái nguồn ác. Hình vi tội tẩu, cái hình này là cái rừng của tội lỗi. Như thị quán sát, tức là quán sát hay là xem xét như thế. Tiệm ly sanh tử, tức là lành lành, xa lìa được sanh tử, chết sống. Đó là tôi cách nghĩa đen thôi. Bây giờ tôi mới giải rộng cho quý vị thấy. Trước hết là nói điều giác ngộ thứ nhất. Tại sao đây để điều giác ngộ thứ nhất? Tôi nhắc lại một lần nữa cho tất cả quý vị nhớ. Phật là giác, tôi phải không? Phật nghĩa là giác, mà Đức Phật nghĩa là một vị hay là một con người như chúng ta mà đã được giác ngộ. một con người đã được giác ngộ thì gọi đó là Phật. Rồi chính cái chỗ giác ngộ của Ngài đó, Ngài đem ra giảng dạy cho mọi người biết, mà để mà được giác ngộ như Ngài thì những cái điều mà Ngài đang giảng dạy đó thì gọi là gì? Tức gọi là pháp của Phật, hay là nói cái khác là đạo Phật, tức là con đường đi, là phương pháp để đưa mình tới giác ngộ. Thì như vậy Phật là giác, mà giáo pháp của Phật là những cái phương pháp dạy mình, chỉ dẫn cho mình để được giác ngộ, phải không? Thì như vậy đó, thì mình ở đây xin là Phật tử thì sao? Rồi cúng Phật lại Phật hoài, phải không? Phật sanh mình hồi nào mình nói mình Phật tử, là con Phật. Thì như vậy chúng ta là Phật tử, nó có nghĩa là chúng ta học cái đạo giác ngộ. Mà Đức Phật là vị toàn giác, thì phải không? Tức là giác ngộ hoàn toàn. Chúng ta mới đọc và học theo cái giác ngộ đó, một phần chí trí gì đó. Thì như vậy chúng ta mới được từng phần, từng chút trong sự giác ngộ. Thì như vậy tức là chúng ta là con của Phật, tức là đường của Phật đã đi, chỗ của Phật đã giác. Thì giờ chúng ta theo đó mà đi, theo đó mà giác. Thì như vậy đó, chúng ta là con, là em của Phật. Như vậy cho nên nói cái học Phật á, tức là mình phải nói cái gì? Là phải nói tới con người giác ngộ, chứ không có thể nói cái gì khác, phải không? Mình học Phật á, tức là bắt đầu đi trên con đường giác ngộ. Thì bây giờ tôi đặt câu hỏi, hãy tất cả quý vị ở đây, có người học Phật đã lâu, có người mới học Phật, bây giờ quý vị có được giác ngộ chút nào chưa, nói dùm tôi coi. Có chưa? Giác chỗ nào chỉ tôi coi. Thành ra cái đó là một cái mà thật là lâu nay người học Phật của mình, nhiều khi thấy mình học Phật lâu quá mình không có phần gì hết trong cái việc học Phật á. Học 20-30 năm quy y mười mấy năm mà sao mà Phật giác ngộ mình không giác gì hết, rồi đâm ra chán nản. Sự thật á, nếu quý vị mà có nhận xét một chút á, thì quý vị thấy hiện giờ mình có giác ngộ. Tôi tin chắc là ai cũng có giác ngộ, nếu có học Phật là có giác ngộ, mà không biết giác nhiều hay ít. Tôi ví dụ bây giờ cái thường á, ở trong nhà Phật nói phải thế nào là mê, rồi quý vị nói mình tôi coi, sao gọi là mê, rồi sao gọi là giác, mê là thế nào, giác là thế nào. Rồi đó nghĩa là phải có một nhận định chính xác về hai lẽ đó, biết thế nào là mê rồi mới biết thế nào là giác. Chứ mê mình không biết thì nói giác cũng không hiểu được. Thành ra lâu nay mình cứ bị cái danh từ nó chúng sanh mình mê hoặc là giác, không biết nói cái gì, rồi cũng không biết giác cái gì hết, mà không biết chỗ mê, không biết chỗ giác, thì từ trước trước mà mới tới đầu, phải không? Bây giờ định nghĩa lại cho tôi hiểu thì coi thế nào là mê, rồi sẽ biết thế nào là giác. Thì như vậy thôi, giờ tôi định nghĩa cho dễ quý vị thấy rõ. Mê nghĩa là cái giả, mình nói nó là thiệt, có phải vậy không? Thì thường thường chữ mê đến nhà Phật mà thế gian gọi là lầm, phải không? Mình đi chợ mua đồ, ví dụ mua một nhóm đồ trang sức gì đó, đồ giả mà lại mình tưởng đồ thiệt mình mua thì đó là mình lầm, phải không? Tức là lầm cái gì? Cái giả mà mình tưởng là thiệt. Và khi mình tưởng là thiệt, bây giờ mình biết là giả thì còn lầm nữa không? Mình biết cái giả thì hết lầm. Hết lầm thì tức là hết mê. Thì như vậy đó, đó là từ thí dụ ở thế gian, những cái hành động tầm thường của mình đó. Tức như hồi mình đi tìm nhà một người quen, họ chỉ ở đường nào, người số mấy đó, nhưng mà tới đó mình xịt mình quên đi. Rồi khi mình quên cái thì sao? Thì đường không ra, thì lúc đó mình nói mình lầm đường, đi lầm, đi lạc, thấy không? Lầm nó là gì? Tức là mê, mê cho nên tìm không ra chỗ mình cũng đến. Vậy giờ nếu mà có ai chỉ ngay chỗ đó, số nhà đó, nghe qua một lần để mình tỉnh, mình nhớ, mình không còn lầm nữa, thì quả đó là mình tỉnh, phải không? Hết mê tức là tỉnh. Thì như vậy để hiểu là ở thế gian toàn khi nào mình nhận lầm thì gọi đó là mê, còn nhận biết thì gọi đó là tỉnh. Thì cái danh từ đó là danh từ thế gian, còn ở trong nhà Phật cũng vậy, nó là khi nào cái giả mà mình lầm tưởng nó là thiệt thì gọi đó là mê, còn giả mà biết nó là giả thì đó là giác, chứ không có gì lạ hết. Thành cái mê cái giác nó không có xa. Bây giờ cái gì giả, cái gì thiệt, đó là nói tới vấn đề thứ hai. Hồi nãy đó là để mình hiểu rõ cái ý nghĩa mê và giác. Mà bây giờ mình hỏi mê cái gì, giác cái gì, lâu nay mình lầm cái gì đây? Quý vị nhớ rồi đó, tất cả chúng ta ai sinh ra từ thở bé đều thấy là thân mình thiệt, cảnh thiệt, cái gì cũng thiệt hết, phải không? Chứ đương nhiên mình sống trăm tuổi rồi mình lo làm giàu làm có, ai cũng muốn để sự nghiệp đời này trước kia, phải không? Thì cái đó, cái tưởng tượng như vậy đó, mình tưởng đó là đúng, nhưng mà rồi mình có đúng không? Đó, như vậy cho nên ở đây nói cái điều giác ngộ thứ nhất á, ở đây là đệ nhất giác ngộ, tức là điều giác ngộ thứ nhất là giác ngộ cái gì? Tức là thế gian vô thường, đó, thấy tất cả cuộc đời nó là vô thường, nó là cái thế gian mình hiện ở đây. Ví dụ như nói khi nào đó là một cái quả núi mà thỉnh thoảng từ giờ nó phát ra người ta ủi gần muốn bằng, phải không? Nói khi nào đó là con sông dần ta lóc lại gần cạn, thì ví dụ đó là những cái gần, và những cái xa nữa. Nói khi nào đó là cái lầu đài bây giờ tan nát thành một cái đống vật dụng, khi nào đó là một chỗ quan vắng bây giờ thành cái thành phố, phải không? Thì nó thay đổi vô thường. Thì như vậy mình hồi đó giờ có ý nguyện rằng thế gian cũng như là nó bất di bất dịch, nó mãi tròn mãi thường, thì cái ý niệm đó là ý niệm sai lầm, gọi là ý niệm của kẻ mê. Bây giờ mình biết rằng tất cả thế gian này nó không có cái gì là thường như vậy hết, nó là biến đổi, nó là bị khi còn khi mất, đổi thay không có nhất định, thì gọi đó là vô thường. Mình hiểu như vậy, mình nhận như vậy thì gọi đó là mình tỉnh, mình giác. Chứ có gì đâu, thì hỏi ở đây ai có nhận được cái đó không? Có, mà tại sao mình không dám nhận mình là giác? Thì đó, như vậy thì mình có nhận như vậy, có hiểu như vậy, gọi là mình hiểu Phật, mình học Phật, thì mình mới cứu hết Phật. Tức là Phật giác 100% thì mình mới giác được 1%, thì cũng là con của Phật. Thì con Phật tức là con của mình bị giác, thì mình cũng được giác chút chút đó. Thì như vậy hiểu được như vậy rồi, nếu như vậy hiểu thêm nữa, nhưng mà tôi nói vô thường, mà có người tôi đoán như vậy mình nhận hiểu sơ sơ đó là mình giác, nhưng mà cái đó tuyệt giác mà bị giác một chút thôi, giác một chút xíu à. Ví dụ bây giờ nghe nói là thế gian vô thường này kia, thì lúc đó mình coi như mình tỉnh, tỉnh táo, mình hiểu biết à thế gian là vô thường. Nhưng mà rồi tới công việc làm ăn này kia kia nọ, hồi cái thấy nó thường, thấy không? À, lúc đó là cũng tính hơn, tính thua, tính đời này sang đời kia, dành để đủ thứ hết. Thì lúc đó mình còn giác nữa không? Thì như vậy thì cái giác đó có, nhưng nó có một chút thôi, có từng một giờ một chút nào đó, thì nó quên. Thành thử ra, vì vậy cho nên cái giác đó gọi là cái giác của gián đoạn, nó từng thành. Còn cái giác của cái người học Phật hay là của Đức Phật á, thì gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là đẳng giác là cái giác liên tục, giờ nào Phật cũng thấy như vậy, lúc nào Phật cũng thấy như vậy. Còn mình đây có khi thấy thì không thấy, thấy không? Gặp cái chuyện gì mà buồn khổ tan thương á, thì lúc đó thấy đời vô thường. Gặp cái gì vui vui hồi thì thôi mất, thấy không? Thì như vậy đó, cái giác đó nó không phải thực giác, nó chỉ giác có một chút thôi. Vì vậy cho nên muốn giác thường là tại sao? Đó là tôi chỉ cái yếu điểm của tu hành đó. Bây giờ khi quý vị học kinh mà học hoài không biết, à mới nghe thì coi như tỉnh, nhưng thường là nó mê. Nó tại sao vậy? Thì bây giờ mình phải hiểu rằng cái giác của Phật dạy. Bây giờ tôi ví dụ theo chuyện thế gian, ví dụ như giờ quý vị như bên Nam đó, có nhiều người hồi nhỏ tới chưa biết hút thuốc, cũng chưa biết uống rượu, rồi từ từ lớn lên như có bạn bè đến tập tập cho hút thuốc, lần đầu hút khó chịu, lần năm mấy tháng hay là một vài năm cho hút cho nghe ngon, phải không? Khi nghe ngon là nó thành cái gì rồi? Thành duyên, nó cái duyên rồi, lúc đó bỏ nó khó khăn, bỏ không được. Từ như vậy cái bệnh duyên thuốc là từ đâu có? Như không có đâu có, phải vậy không? Nhưng mà tập riết cho nó thành thói quen, một thói quen rồi sẽ trở thành duyên. Đó. Từ như vậy cái duyên thuốc nguyên nó là không có, mà tập riết rồi nó thành có. Ban đầu nó không phải là cái duyên thuốc của mình, nhưng mình tập riết rồi thành cái bệnh là bệnh của mình. Đó là tôi ví dụ thứ nhất. Còn một ví dụ thứ hai nữa là ví dụ như bây giờ quý vị nghe nói, nghe một bài thơ hay là một câu ca dao gì nó hay quá, khi nghe ta đọc ra bên tai thì quý vị biết đó là hay, nhưng nếu nghe rồi bỏ thì có nhớ không? Cái câu nó thuộc của mình không? Hẳn là không. Nhưng bây giờ nghe rồi cái chịu khó ghi chép, còn gặp là không ghi chép thì đọc, đọc đi đọc lại, đọc hoài 10 phút không thuộc, từ 20 phút, 20 phút không thuộc, từ 30, đọc hoài chừng nào thuộc lòng cái câu đó. Giờ bữa nay đọc, rồi mai đọc, mốt đọc, đọc hoài chứ ít bữa đọc, tới đọc lui, đọc viết chừng bao giờ mà nó thuần rồi thì cái câu đó, cái bài đó nó thuộc của mình chưa? Thì như vậy cái bài đó tại sao nó thành của mình? Là tại vì mình nhớ, mình vun nó, phải không? Mình vun nó viết thì từ nó không có mà trở thành nó có. Từ cái của người ta bây giờ trở thành của mình, phải không? Khi nó trở thành của mình mà lúc đó tự tại, ít nhớ lúc nào phải nữa. À, thì cũng như vậy, lâu nay mình vun, vun cái nghiệp thế gian, cha mẹ, anh em, thân tộc dạy mình cuộc đời là thường này kia cái nọ, sanh lên để mà tranh danh đoạt lợi rồi với ta đủ thứ chuyện. Thành ra mình quen quan niệm thế gian là thường rồi, ham làm giàu làm có, ham dành để, muốn tất cả cái gì cũng là lâu dài hết. Rồi bây giờ nghe Phật nói à thế gian vô thường, lúc đó mình nguyện xét à thấy là đó là đúng, đúng sự thật. Nhưng mà chỉ nghe vậy rồi bỏ thì chắc rằng quý vị chỉ biết một phút thôi, tức là giác được phút thôi. Bây giờ về quý vị thường ngồi đi lúc nào cũng nhớ à thế gian là vô thường, rõ ràng đó hồi xưa cái nhà đó giàu quá bây giờ mất rồi, hồi xưa chỗ đó là quan vắng bây giờ nhà cửa xung xê, hồi xưa chỗ kia là lầu đài bây giờ tan nát hết. Mình cứ mình vun mình nhớ, đi cũng nhớ, ngồi cũng nhớ, nằm cũng nhớ. Mình vun dậy cái năm này tháng kia, năm mười năm cái nó thành của mình, thì lúc đó nó thiệt là giác, thấy không? Lúc nào mở mắt ra là thấy thế gian vô thường, thì như vậy đó là mình giác, thì cái giác đó mới thực là giác. Thì cái đó là cái tu đó, đó là mình huấn luyện cho mình cái giác ngộ đó. Chứ còn nghe vậy hay là đó là vô thường rồi về cái bình thân, giờ nó lo chuyện này chuyện kia, thành ra cái vô thường đó trở thành cái thường mất, rồi thành ra học đạo giác ngộ mà không giác chút nào hết. Rồi là tại vì nghe rồi bỏ, mình đâu có vun. Tự nhiên bây giờ ta nói đưa mình đứng hút, mình hút, à hút mình nói à hút này ngon đó, nhưng mà rồi mình hút lần rồi bỏ thì đâu có thành bệnh viện, phải không? Bây giờ hút bữa nay hút điếu, mai hút điếu, ngày nay hút, ngày mai hút, hút hoài chừng giờ ba tháng nó thành bệnh viện. Tự nhiên nó thành bệnh viện hồi nào cũng hay. Thì cái tư cũng vậy nữa, khi mà nói thế gian vô thường mà nói vậy là hiểu, quý vị hiểu rồi, về nhà bỏ qua thì học ngàn năm thì cũng là tần tục chứ không bao giờ hiểu thế gian vô thường thiệt. Thành muốn hiểu thiệt á thì tất nhiên mình phải vun, tức là về nhà rồi ngồi yên chỗ nào, đi chỗ nào, nó rảnh lúc nào là nói là nhớ, mà ôm đi nhớ lại. Cho nên nhà Phật gọi là vun tu á, tức là luôn luôn mình ước, mình sống ước với tâm mình nhớ mãi mãi, thì như vậy đó nó mới thành của mình. Thì bao giờ quý vị mở mắt nhìn đời thì nhìn lúc nào cũng thấy là vô thường, thì lúc đó gọi là toàn, quý vị được tỉnh giác hoàn toàn về cái thế gian vô thường. Còn nếu quý vị nghe một lần mà bỏ thì chỉ giác trong chút tí à, giác được có một phút hai phút thôi. Còn nếu mà vun mà cho nó thuần rồi thì cái đó quý vị mới thành ra người giác thiệt. Thì như vậy tức là cái tư của đạo Phật là dạy mình tu sao, tức là nghe lời Phật dạy, biết cái chỗ nào là mê, chỗ nào là giác. Thì khi biết cái giác đó, mình vun tập nó mãi mãi trong tâm mình, lâu ngày mình trở thành giác. Thì Phật Bồ Tát hay là các vị A La Hán là giác ngộ cũng nhờ như vậy. Cho nên các ngài ví dụ như khi nói thế gian vô thường thì mình hiểu vô thường rồi, thì tại sao mà mình hiểu vô thường mà gặp danh gặp lợi cho mình quên? Còn Bồ Tát hiểu hay là các vị A La Hán hiểu vô thường rồi, danh lợi tới mình vĩnh viễn ta không có gì không hiểu, cho nên tại sao vậy? Vì tại mình tâm linh cái đó nó thuần thục rồi, cho nên khi mà thấy biết nó vô thường liền, đâu có hiểu, phải không? Cho nên ta không có vương nghĩ hay như vậy mà không có vương. Rồi cứ nghe ở bữa đó thầy đã giảng vô thường hay quá, nhưng về cái bỏ mất. Rồi cứ cái tính chuyện thế gian, chuyện làm, chuyện ăn, đủ thứ chuyện. Rồi lâu lâu nó sao, tại sao tôi học tập lâu rồi mà gặp danh gặp lợi đi dính nhiễm. Thì cái nhiễm là phải dừng hổng vương, phải không? Thành là cái yếu tố tu là tại chỗ đó. Nếu mình vương được cái đó như Phật như Bồ Tát thì làm gì mình còn nhiễm, phải không? Tại hổng tự vương thì nghe nghe 1000 năm bây giờ rồi nhiễm cũng vẫn là nhiễm, không bao giờ hết. Cho nên nó là người biết học á, thì nghe một câu rồi mình ta tu suốt đời. Còn người không biết học là tụi nghe hết ba tạng kinh mà không biết đầu tu hết. Thế nghe rồi bỏ, nghe rồi bỏ, rồi lấy cái chỗ nào làm cái chỗ căn cứ để tu. Vì vậy cho nên nếu biết tu thì quý vị không cần phải học nhiều. Nghe một câu kinh rồi mà quý vị cố mà quân tu như cho đầy đủ thì tức là quý vị thấy rõ ràng cái lời của Phật dạy là hay, là cứu kính. Bây giờ tôi nhắc lại, nghe đệ nhất giác ngộ thế gian vô thường đó, cái giác ngộ thứ nhất là thấy cái thế gian là vô thường. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, thế gian này có vô thường không? Bây giờ tôi hỏi một câu hỏi thật là quý vị đừng có nghĩ chết, tất cả sự vật trên thế gian có vô thường không? Như vậy thì lời Phật đó là đúng hay là sai? À đúng, cho nên nói là lời Phật nói là chân lý. Mà biết đúng thì mình phải sao? Theo chưa đủ mà phải ngưng tu, tức là phải ngưng cái đó. À, Phật nói cái đó đúng thì mình phải luôn luôn mình học, mình nhào đi nặng lại cho mình thuộc lòng, nó nằm lòng mình, phải không? Nghĩa là cái Phật nói thế gian vô thường, mình phải làm sao ngưng tập cho bao giờ mình cũng nhớ nó là vô thường. Thì nếu mà quý vị thấy thế gian tất cả sự vật là vô thường thì mình có vấn đề tốt, thì giả sử như đuổi nó có bể, mình có đau khổ không? Quý vị biết nó là vô thường, như vậy mình biết nó vô thường thì mình bớt đau khổ, thì phải vậy không? Rồi đó là mình nói vấn đề tốt, là giả sử có nhà lầu, mà đuổi ăn đơm, ăn đạn gì nó nát đi, mình có khổ không? Quý vị biết nó là vô thường, cho nên mình mới bớt khổ, mình biết thế gian vô thường. Biết thế gian vô thường, cho nên việc còn mất xa liền kia, mình cũng biết nó là phải đến. Cái gì có ra thì có tự hỏi phải xa liền, thì mình không còn đau khổ nữa. Thì như vậy học Phật mới là hết khổ, thì phải không? Như vậy nó đạo Phật cứu khổ, cứu chỗ đó đó. Nó là mình đưa mê, cho nên mình mê mình, mê vật, rồi mình trí sai mê trong đó. Cho nên được là vui, mất là buồn, mà ở đời đó có được hoài, có được là phải có mất, phải không? Mà mất là buồn thì tất nhiên mình khổ, mà có thể người ta bị mất nhiều hơn là được. Bởi vì từ 60-70 tuổi thì sao là mất cha nè, mất mẹ, mất anh, mất em, mất đủ thứ hết, rồi tới mất mình luôn nữa, phải không? Thì như vậy là cả cái đau khổ, cái dồn dập, nếu mình không biết nó là vô thường, thì tất nhiên là mình cứ bao giờ cũng là đau khổ. Còn nếu biết vô thường à, mấy cái chuyện nó diễn biến rồi, nó đến là phải đến. Thì như vậy còn gì mà đau khổ? Thì nếu mình hiểu được lý vô thường thì tất nhiên là cái đau khổ mình nhẹ đi, phải không? Thì như vậy đó là phần cứu khổ. Thế rồi thứ tư rồi đi chùa cúng, rỡ mai cúng rồi mốt bữa kia thì gặp chuyện buồn, Phật không cứu con, Phật nói Phật độ cứu khổ chúng sinh, sao mình còn khổ hoài không muốn cứu? Thì như vậy chắc là Phật không bao giờ cứu được, phải không? Phật cứu mình là vậy đó, thì chỉ cho mình cái nào là giả, cái nào là thật. Biết thế gian vô thường là biết đúng sự thật, phải không? Mà biết đúng sự thật ấy, thì đó là giác đó. Mà giác ấy, thì tức là giải thoát khỏi cái đau khổ của cái mê lầm mà mình nói là đời nó thường. Mà khỏi cái đau khổ đó tức là Phật đã cứu khổ mình rồi, phải không? Phật cứu khổ một sự thật mà mình không chịu, mình cứ đòi Phật cứu khổ là cho mình cái này, cho mình cái kia hoài. thì chuyện thực là vô lý. Cho nên học Phật, quý vị học thật kỹ rồi thì thấy mỗi ngày mỗi giờ quý vị được an vui luôn luôn. Vì vậy cho nên tôi nói rằng về cho cái đời gì đi nữa mà mình hiểu Phật rồi mình cũng vui hòa, không có cái gì phải buồn. Quý vị có gì làm cho mình buồn được? Tôi nói dần là một cái là giữ thế gian vô thường đó thì mình đã an ổn, biết bao nhiêu là an ổn rồi. Cho nên là khi mà mình nói rằng Phật dạy cái giác ngộ thứ nhất là thế gian vô thường, người nào mà nhìn thấy tất cả sự vật ở giữa đời này nó là vô thường thì đó là cái nhìn theo cái tinh thần giác ngộ. Mà nhìn được như vậy từng phút là giác ngộ được một phút, mà giờ thì giác ngộ được một giờ, mà trọn ngày thì giác ngộ được một ngày, mà nếu năm này đã tháng kia được như vậy là tức là giác ngộ. Thì không phải là Phật chánh thì cũng Phật con, Phật cháu, phải không? Vì vậy đó mới chứng danh là Phật tử. Chứ còn học Phật mà cứ thấy cái gì cũng thường, mất cái buồn khóc đó thì người đó chưa phải là Phật tử. Rồi cầu Phật cứu, cứu không nổi. Cho nên hiểu được như vậy thì quý vị mới thấy rằng học Phật có lợi ích vô cùng. Còn không hiểu như vậy là thấy Phật, học Phật suốt đời không có lợi ích gì hết. Học thì học mà bệnh nào tật nấy. Bây giờ tôi nói, nếu mà quý vị hiểu thế gian vô thường, ở đây tôi nói dạy tu đó, tức là dùng một câu của Phật dạy và mình áp dụng mình tu. Như nãy giờ tôi nói, quý vị muốn tu để trở thành giác ngộ thì phải dùng cái gì? Hiểu thế gian vô thường rồi, đi đứng nằm ngồi giờ phút nào mình cũng phải áp dụng, tức là mình phải chi tư. Mà chính ở trong nhà Phật gọi là thiền quán, tức là ngồi mình quán tưởng luôn luôn, mình thấy thế gian vô thường, nào là danh lợi cũng vô thường nè, nào là tiền của vô thường nè, nào là sinh mạng con người cũng vô thường nè, nào là vật chất cũng vô thường nè, nào là trái đất cũng là vô thường, vân vân. Mình xét cho kỹ như vậy, đi đứng là ngồi đều nhớ, không có khi nào mình quên. Thì như vậy đó là con người tỉnh, con người giác. Và khi mình nhớ được vậy, mình thường quân tập như vậy rồi, thì quý vị sẽ thoát khỏi cái khổ là gặp những cảnh vô thường, không còn đau đớn nữa. Thấy không? Những cảnh vô thường đó không làm cho quý vị phải buồn. Như thường nói, tâm cái khổ của Phật thường kể, là tứ khổ là bát khổ. Khổ thứ nhất, tứ khổ, thì sanh khổ nè, già khổ nè, bệnh khổ nè, chết khổ, rồi ái dục ly khổ, quán tánh hội khổ, cầu vẫn đắc khổ, ái dục ly khổ, quán tánh hội khổ, đó là hoặc là bảy khổ hoặc tám khổ, thì cái chót là ngũ ấm chí thành khổ. Thì như vậy, nếu mà biết thế gian vô thường rồi thì mình sẽ được bớt cái khổ nào? Già còn khổ không? Bởi vì biết rằng thế nào sanh ra rồi cũng tới già, cũng tới chết, đời nó phải vô thường như vậy. Thì già thì mặt, chết cũng mặt, thì mình khỏi được hai cái khổ, già với cái chết, phải không? Mà biết đó là vô thường rồi thì khi mạnh, khi đau, chuyện gì như đau mình không có buồn, không có khóc, phải không? Thì như vậy, già, bệnh, tử mình không có buồn, phải không? Như vậy là mình tiến mình đúng không phận rồi. Rồi mình biết thế gian là vô thường, thì nghe những lời thân thuộc mình mà phải chia ly, thì mình biết nó là chuyện phải có. Thì như vậy, cái ái biệt ly mình cũng không có khổ, phải không? Thì đó là mình bớt được cái khổ nữa. Thì như vậy tóm lại, chỉ biết thế gian là vô thường, quý vị đã bớt bao nhiêu cái khổ rồi. Thì như vậy đó, tức là có tu là có hết khổ. Còn nếu là tu quý vị chỉ trong biết cúng Phật lại Phật thì tu trước trước thì không thấy khổ nữa. Như là tu mà cầu cúng Phật là cầu cho con cái này, con cái kia không được, bây giờ còn khổ hơn nữa. Chỉ trong cách tu mà biết được Phật dạy thế gian vô thường, rồi về mình luôn luôn mình quán chiếu, mình xét nát chỉ đúng như vậy. Làm thấy thịt, thế gian là vô thường, cái đó không còn nghi ngờ nữa, mà giờ lúc nào mình cũng thấy như vậy, thì người đó là tỉnh giác. Mà thấy như vậy rồi, trước những cái khổ mà thế gian khổ, mình vẫn an nhiên, mình không còn buồn, không còn khổ, thì đó là mình đã thoát khổ. Đó là tu chứ gì nữa. Thành ra tu như vậy thì hiện tại là hết khổ, chứ không phải đợi về tới cực lạc mới hết khổ. Nhiều khi mình chờ về cực lạc hết khổ là xa quá, nhưng cái đời này mình tu lúc nào là hết khổ lúc ấy. Cái đó là cái thực. Nếu quý vị hiểu như vậy rồi thì tất nhiên mình chuyển cái thực đó. Thì đây tôi nói thêm, thế gian vô thường, quốc độ như thế, tức là cả thế gian là vô thường, và cả nước cũng tạm bợ, nó không có gì lâu dài hết. Thì như vậy, mình hiểu như vậy thì tất nhiên mình hiểu về cái phần hình thức ở bên ngoài của sự vật, tất cả sự vật bên ngoài, hay nói cách khác là ngoại cảnh, luôn luôn mình nhận xét là ngoại cảnh, nó không có cái gì thường còn, không có cái gì lâu dài. Mình biết nó như vậy, hiểu nó như vậy, lúc nào mình thấy như vậy, đó là mình hiểu được cái lý thế gian vô thường. Mình hiểu như vậy rồi thì sự đổi thay còn mất, mình coi như trò chơi, cho nên không có gì là quan trọng hết. Còn nếu mình không hiểu như vậy, mình không có biết như vậy, thì mỗi lần đổi thay là mỗi lần mình rơi nước mắt, phải không? Rồi cứ khóc, khóc cái này hết rồi khóc cái kia, hôm nay khóc không biết mấy chục lần, phải không? Thì đó là cái khổ của mình cái gì? Thành ra tu mà muốn thấy khổ thì tất nhiên là phải thấy thế gian là vô thường, quốc độ là nguyên thủy, tức là nó tạm bợ. Rồi tới gì nữa? Tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Đó là tôi nói cái lầm mà lâu nay chúng ta cho cuộc đời là nó thường còn, cho cả nước là lâu dài là vĩnh viễn, hay là sự vật bên ngoài nó lâu dài vĩnh viễn. Bây giờ đây mình đã hiểu cuộc đời nó là tạm bợ, tất cả cái gì nó cũng là đổi thay, nó không có lâu dài. Thì bây giờ đó là mình đã tỉnh, đã giác được một phần về cái hoàn cảnh ở bên ngoài rồi. Bây giờ còn con người của mình, thân của mình đây, tức là lâu nay mình cho mình là thiệt, thấy không? Thân tôi là thân thiệt, cái suy nghĩ là tâm tôi nó cũng thiệt, tức là thân này, cái hình thức này là thiệt. Rồi cái suy nghĩ trong tâm mình cũng cho cái đó là cái mình thiệt. Rồi kiến chấp như vậy mà muốn vừa góp tất cả cho mình hưởng, rồi mình suy nghĩ gì cũng cho là đúng, bắt người ta phải theo vân vân. Thì đó là cái mà chấp về thân. Hồi nãy là cái chấp về cảnh, bây giờ nói chấp về cái thân và tâm. Thì bây giờ Phật sẽ giải thích cho mình thấy là sao. Về thân thì Phật nói cái thân này nó là do tứ đại nó giả hợp. Tứ đại là gì? Là đất, là nước, là gió, lửa. Bởi vì theo thế gian con mắt thường của mình nhận là nó thân này là thân của mình, nó là thịt của mình. Nhưng với con mắt của Phật á, Phật thấy thân này nó không thịt mình, mà nó là do đất, nước, gió, lửa hợp lại. Thì quý vị thấy như bây giờ những cái cánh chính trong người mình hàng ngày đó, Phật nói đó là chất đất. Rồi hơi thở ta vô là gió, là những cái món ăn uống của mình mà nó chất nước, như là máu mũi và hơi nước mắt đó là nước. Rồi nhiệt độ bên người là lửa. Thì như vậy thì quý vị xét tâm chi trong khoa học bây giờ nó chia sẻ ra nhiều tế bào, nhiều thứ, nhưng mà sự thật ra nó không ngoài bốn thứ tánh đó là đất, nước, gió, lửa, phải không? Thì bây giờ có gì nào mà xét lại tâm thân mình như phần da thịt chân xương rồi đó, khi mà thấy những cái thay chết để nằm ở ngoài đồng hoặc là ngoài ruộng gì đó chừng 5-3 tháng nó không trơn, thì những cái chất chính nó thành cái gì? Nó rã thành đất, có phải không? Đó. Rồi cái chất yếu của mình á, như hơi nước và máu mũ ở trong người mình đó, thì nó thành cái gì? Thì nó rụng ra, nó nứt nở và rụng ra, rồi nó thấm xuống lòng đất, nó trả thành nước, phải không? Đó. Rồi hơi thở mình á, hằng ngày đó, thì nó khi nào chết thì thở kỳ ra, rồi gió nó trả kỳ ra cái hết. Rồi cái nhiệt độ người mình, nó tóm lại là bốn phần đó là bốn phần căn bản của người mình. Mà lâu nay mình lầm tưởng là mình, cái sự thật ra là bốn thứ đó, nó trung hợp. Nếu con người mình mà thiếu một trong bốn thứ đó sống được không? Có người nào mà không có tức nóng, không có hơi nóng trong người mà sống không? Không, hẳn là không. Có người nào mà thiếu nước mà sống được không? Có người nào không thở mà sống được không? Thì như vậy, tóm lại là những cái phần đó không thể thiếu được. Nhưng mà đất, nước, gió, lửa chung hợp lại mới thành một con người mình. Và khi nó chung hợp rồi, mình muốn cho nó còn á, thì phải ăn, phải uống, phải thở, biết, phải không? Ăn uống là mình mượn đất nước, mình bồi vô, rồi thở hít, mình biết là mượn không khí ngoài, nó thế cái không khí trong người. thì như vậy ngay cả ngày mình sống bằng cách vay mượn tạm bợ, phải không? Một cái thân tạm bợ rồi vay mượn những phí đại bên ngoài để bồi bổ cho nó, như là giờ nào còn vay mượn thì giờ đó gọi còn sống, phải không? Hết vay mượn là chết, có gì đó. Cũng như vậy mà mình lâu nay mình tưởng nó là cái thiện cái hình đó. Bây giờ mình hiểu như vậy rồi thì mình mới thấy sao mà tứ đại nó đã chung hợp rồi thì cái gì có hợp thì nó phải có sao, có tan thì phải vô thường, phải không? Có hợp thì có tan, mà có hợp có tan thì tất nhiên nó là có khổ và có không. Vì vậy mà quý vị nói học kinh Phật về tử thừa thì quý vị thấy cái chủ trương của kinh điển tử thừa là nói thế nào? Nói tất cả sự vật ở giữa này là vô thường, thấy không? Tất cả sự vật là vô thường, mà sự vô thường nó là một lẽ thực. Quý vị thấy nó là lẽ thực không? Có cái gì có hình tướng trong nhân gian này mà không có bị biến đổi không? Vì vậy cho nên như là vô thường là một sự thật, còn có hình tướng đều là bị biến đổi. Mà bị biến đổi cho nên nó sẽ đi tới cái gì? Đi tới từ từ nó phải bị hoại, phải không? Nó là khi biến đổi rồi thì nó làm lành, nó rạn nứt, nó bể tan, phải không? Thì hoại rồi cho tới ngày nào nát ra cái hết, phải không? Thì đó, vì vậy cho nên Phật nói thế gian là vô thường nè. Mà vô thường rồi thì phải thừa nhận nó là khổ. Khổ là cái gì? Cái khổ đây nhiều người hiểu lầm, nói là Phật nói trong kinh Phật nói tất cả đều là khổ, nhưng mà làm sao mà biết? Bởi vì ví dụ mình đói thì được cơm ăn thì đó gọi là khổ, phải không? Khi đói thì khổ thiệt, nhưng mà cho cơm ăn thì tức là lúc nó no là khỏe, nhưng mà có người ở lý luận thế này, nó cho ăn mà ăn no quá thì nó khổ, thì thầy không phải. Nhưng mà ta biết điều đó, ta cho ăn nhiều vừa thôi thì đâu có khổ, phải không? Người đói mà có cơm ăn thì đâu có khổ. Hoặc giả khi mà mình lạnh, lạnh quá rồi ta cho cái bờ mình đắp ấm thì đâu còn khổ, phải không? Hoặc giả như mình khi mà bị những cái tai nạn rồi không có đồ mặc, không có nhà ở gì đâu, bây giờ có mà giúp đồ mặc, có giúp nhà ở thì lúc đó mình thấy khổ. Thì như vậy ta không có thể lý luận rằng tất cả đều khổ. Mà tại sao Phật nói tất cả đều là khổ? Đó, thì tôi không biết tôi mới gì thấy người ta lý luận cái khổ như vậy đó, thì thật ta chưa hiểu chữ khổ của Đạo Phật. Đức Phật nói cái khổ mà nó là vô thường khổ đó, nó không phải cái khổ mà cái vui của thế gian thường nói. Thế gian nói khổ là khi đó, mà nó vui là khi no, phải không? Nó khổ là khi lạnh, nó vui là khi ấm, nó khổ là khi thiếu thốn, nó vui là khi đầy đủ. Nhưng mà cái khổ cái vui đó là cái khổ vui của trong nhà Phật dùng gọi là thọ, thọ thị khổ, hay là trong cái thọ cái kia ra thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ không lạc. Còn cái khổ này á, cái khổ này là cái nghĩa hoại diệt. Nó là phàm sự vật nào mà nó bị vô thường thì cái đó đều phải đi tới hoại diệt. Mà để hoại diệt là trong khi hoại diệt tức là nó phải tan vỡ, nó phải rạn nứt trong cái thời gian mà tan vỡ rạn nứt đó, gọi nó là khổ. Thì như vậy quý vị thấy có cái hình tướng nào mà không đi như vậy không? Như vậy cho nên nó già khổ, bệnh là khổ, chết là khổ đó. Tức là trong cái khi mà nó sắp rạn nứt, nó sắp tan hoại đó, cái giai đoạn đó là giai đoạn khổ. Mà sự vật ở dưới này cái nào cũng phải như vậy hết, từ con người tới sự vật, nghĩa là có vô thường á là phải có khổ. Thành ra nó vô thường là một lý thật thì cái khổ cũng là một lý thật, không cải chối được. Mà có cái rạn nứt thì tất nhiên có ngày nó là tan hoại, phải không? Mà tan hoại thì tất nhiên thành gì? Thành không, phải không? Vì vậy mà nói vô thường khổ, mà khổ thì phải là không, không cải chối được. Tự nhiên cái nhà này mình nói nhà là vô thường thì tất nhiên họ ta mới chết, nó không có rạn nứt, bây giờ có nứt hết rồi, rồi năm rồi năm nữa, hai ba chục năm nữa, lần lần nó nứt nhiều cho tới ngày nào nó rã trực cái ổng, thì lúc đó chỗ này thành không, không còn cái nhà nữa, phải không? nếu có hoài thì tất nhiên có không, không cản trở được. Vì vậy cho nên trong lý của tiểu thừa, vô thường là một lẽ thật, là một chân lý, khổ là một chân lý, không cũng là một chân lý. Thành ra tất cả cái gì có hình tướng đều như vậy hết. Nghĩa là có hình tướng là phải vô thường, rồi phải khổ, rồi phải không. Thì con người mình có hình tướng, cho nên con người mình cũng vô thường, con người mình phải khổ, con người mình cũng đi phải không, phải không? Đó, thì như vậy cho nên ở đây mới nói rằng tứ đại khổ không. Đó, cái thanh tứ đại này nó là tứ đại hòa hợp, là đất nước gió lửa hợp lại, cho nên nó phải bị hoại diệt. Nó bị hoại là khổ, rồi cho tới tan nát hết không còn gì, nó là không. Vì vậy cho nên nó phải đi tới là khổ, là không. Đó, đó là Đức Phật phá cho mình hết cái sắc, cái thân xác thịt này là tuyệt. Mình phải luôn luôn dòm thấy thân xác thịt này là do đất nước gió lửa hợp thành, rồi nó phải bị hoại, rồi nó đi tới hoàn toàn tiêu diệt. Mà lẽ đó quý vị thấy có người nào thoát ngoài cái lẽ đó không? Mà không thoát ra ngoài thì quá khứ bao nhiêu người cũng như thế, hiện tại bao nhiêu người cũng như thế, mà dĩ ra hay bao nhiêu người cũng như thế, đó là một lẽ thật, phải không? Đó là chân lý, không chạy chối gì được hết, phải không? Vì vậy cho nên lời Phật nói là lời của vị giác ngộ, thấy được sự thật, nói đúng sự thật, cho nên không bao giờ đổ sai được hết. Bây giờ mà mình muốn thấy được sự thật đó, mình thành một người hiểu đúng sự thật như vậy luôn luôn á, thì phải làm sao? Tức là phải vùng, phải quán, phải không? Bây giờ mình chưa có cái nhìn như thật, thì mình tập mình quán, mình vùng tập, mình học làm sao mình cho mãi lúc nào mình cũng nhớ, không phải học thuộc lòng ở trong này, mà mình phải thuộc lòng cái quán, quán chiếu, tức là cái nhìn của Phật. Thấy thân này là tứ đại giả hợp, nó là khổ, nó là không. Từ lúc nào mình cũng thấy, cũng biết là thân này là tứ đại giả hợp, thân này là khổ, thân này rồi tới không. Thì như vậy thì quý vị còn cái gì mà chấp thân này nữa không? Nếu mà quý vị lúc nào cũng thấy như vậy, lúc nào cũng biết như vậy, thì giả sử thân này mà nó có cái gì cũng không buồn, phải không? Rồi nó có cái gì, tất cả gì tới cũng quên á, thường quá. Quý vị biết rằng không sớm rồi mà nó cũng phải hoại rồi, nó cũng phải không. Thì như vậy, nó sẽ không sớm thì nó phải không muộn, phải không? Nó hoại sớm, nó phải hoại muộn. Chứ có gì tại sao lần chết lại sợ? Nếu biết nó sẽ hoại, thì sớm muộn gì cũng hoại. Mà đã biết nó sớm muộn thì cũng hoại, thì hoại lần trước thì phải hoại lần sau. Ngày mai hoại, mai hốt phải hoại. Thì thôi, thử trạng khóc nói thì cứ cười mà chơi, không có gì khổ hết, phải không? Như vậy thì quý vị thấy, hiểu được cái lý vô thường, hiểu được cái lý khổ không của tứ đại rồi, thì mình an nhiên trước cái chết, không có gì là khổ. Như là hiểu, hiểu như Phật đó nghe, chứ còn hiểu mà như tôi nói bây giờ là hiểu, rồi về nhà bảo ra thì cái hiểu đó, chừng chết cũng vẫn khóc suốt nước như thường. Thành ra khổ là tại vì mình quân chưa thuần, và nếu mà quý vị quân cái sẽ thuần thuộc về, thì nội cái lý vô thường ở trên đối với ngoại cảm, và cái khổ không đối với thân này, thì quý vị hết rồi, thì an nhiên tự tại, không còn gì. Đời với ngài cái gì còn mất cũng không có vui buồn, thân này còn mất cũng không vui buồn, thì hỏi con người như vậy, còn cái gì phải khổ? Học tập chung hơn cái gì đó, quý vị cũng là an vui rồi, chứ đừng nói học nhiều. Nghe học cái gì đó là cũng sung sướng, là cũng giải thoát rồi, phải không? Rồi danh, rồi lợi, rồi đấy, rồi không có nghĩa lý gì nữa. Thân này sẽ hoại, thân này sẽ không, danh lợi làm gì? Tiền của chất bằng núi cũng nghĩa lý gì, chứ phải không? Còn sở dĩ mà thấy thân này là thiệt, cho nên chiếm cái này cái kia để dành cho nó, lo cho nó lâu dài, mà giữ nghĩa tình nó mất, hiểu không được, cái buồn quá, khổ quá, thì đó là cái khổ từ đâu mà ra. Đó là trên thì chấp hoàn cảnh thiệt, cái là chấp thân là thiệt. Bây giờ mình thấy hoàn cảnh là vô thường, thân này là khổ không, thì tất nhiên mình phá được bao nhiêu cái đau đớn, cái khổ sở của mình rồi. Bây giờ tới một câu nữa là ngũ ấm vô ngã. Ngũ ấm vô ngã đó, tức là mình thấy như cái tinh thần của kinh A Hàm đó, thì Phật nói rằng con người mình thì chấp cái mình đó, chấp cái ta, hoặc là người chấp cái thân này là ta. Nhưng mà sự thật cái thân này là ta, thì cái chất đó nó dễ, nó cạn, nó dễ phát. Nhưng mà chỉ cái chất trong linh hồn là ta, cái đó mới là khó khó. Cái đó cho nên như khi mà người ta còn sống đây thì cũng thấy là mình là chủ. Còn khi trước cảnh chết cũng còn tin rằng mình sẽ trở lại làm mình nữa. Mình làm là tên gì A thì cứ A hoài suốt đời suốt kiếp. Ngày chấp như vậy. Nó là cái thân này, trong cái thân này nó có một cái linh hồn còn hoài, không có đổi thai, không có dời đổi. Thì cái đó, người cho đó là linh hồn. Rồi nói theo Ấn Độ gọi là thần ngã. Thì cái thần ngã đó là cái chủ của thân này. Rồi mình chấp cái đó là cái thiệt mà không bao giờ thay đổi. Rồi chấp như vậy có lợi, có hại thế nào? Nếu cái linh hồn mà nó không thay đổi thì ông A có cái linh hồn của ông A, mà cái linh hồn đó không bao giờ thay đổi thì ông A chết rồi ông cũng trở lên làm ông A nữa, thấy không? Rồi làm ông A suốt đời, đời này qua đời kia cứ vậy liên tục, cứ chết rồi trở lên làm nữa, thì như vậy ông tu mình chứ, thấy không? Ông làm lành chứ, ông cứ mặc tình ăn chơi, mặc tình làm gì cũng được hết, không có sợ. Bởi vì mình đâu có bớt cũng sợ, phải không? Nhưng mà chấp như vậy có đúng chưa? Đây thì Phật mới chỉ cho mình biết cái chỗ này thì nhiều người nghi ngờ không? Ai lâu nay cũng tin mình có cái linh hồn chắc chắn như là duy nhất như đâu, nhưng mà sự thật mình đã lầm. Cho nên Phật mới chia ra. Bây giờ thân này nó sẽ chia làm năm, gọi là năm ấm, năm ấm chia đại. Năm ấm là cái thứ nhất là sắc ấm, sắc ấm nữa là tứ đại, đất nước gió lửa là phần thể xác. Rồi trong đó chia ra năm bốn phần nữa là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Nói rằng những cái mà mình lãnh thọ như là khổ, là vui vân vân đó, thì cái nhận chịu khổ vui đó gọi là thọ ấm. Thì hỏi con người mình khi gặp cảnh vui thích cho mình vui, gặp cảnh trái thì mình buồn, thì cái đó mình có không? Thì chắc ai cũng có. Thì khi mình vui nói đó tôi vui, mình buồn nó tôi buồn, thì cái nhận vui những buồn đó thì mình cho đó là cái linh hồn của mình đó, không phải không? Đó là một phần. Rồi tưởng, ví dụ đêm ngồi tưởng tượng cái này, tưởng tượng cái kia, rồi họ cũng tưởng nó là mình tưởng tượng cái tưởng tượng là cái linh hồn mình đó. Nhưng mà Phật nói thọ là khác, thọ khổ tôi vui là khác, còn nó tưởng tượng là khác. Cho nên cái thọ là một mà cái tưởng nó là một nữa. Rồi hành tức là cái suy nghĩ, ngồi đây suy tính cái này cái kia đó, thì nó đó là mình nghĩ mình tính. Như sự thật nghĩ tính thì nó không phải là tưởng tượng, mà tưởng tượng nó phải là nhận thọ khổ vui. Thì ta nhận thọ khổ vui là một cái hiểu biết về thọ, rồi cái tưởng tượng là cái hiểu biết về tưởng, rồi cái suy tính là hiểu biết về suy tính. Thì đó là thọ mà tưởng mà hành. Rồi cái phân biệt cái này là đỏ, cái kia là trắng vân vân, đó là thức. Thì như vậy mình cũng có cái đó nữa. Thì như vậy cái thức là cái phân biệt, rồi cái tưởng là cái hành, là cái suy nghĩ, cái tưởng là tưởng tượng, rồi cái thọ là nhận khổ những vui vân vân. Thì như vậy sao tâm mình cũng có bốn năm thứ vậy? Có cái nhận thọ khổ vui nè, có cái tưởng tượng nè, có cái suy tính nè, rồi có cả cái phân biệt nữa. Thì như vậy thì Phật chia như vậy, thì cái nào là linh hồn mình? Nếu cái thọ khổ thọ vui là linh hồn mình thì cái tưởng tượng là linh hồn của ai? Rồi cái suy tính là linh hồn của ai? Rồi cái phân biệt là linh hồn của ai? Vì chẳng lẽ mình có tới bốn cái linh hồn? Như vậy cho nên Phật nói cái mà mình lâu nay mình tưởng là cái linh hồn của mình đó là thọ, là tưởng, là hành, là thức á, thì Phật thấy rõ ràng nó là bốn cái riêng rồi, nó có công dụng riêng chứ nó không phải là một. Và khi mình biết bốn cái nó có được, bốn cái đó là riêng, thì cái mà mình tưởng là mình có cái duy nhất đó là trúng hay trật, thì lúc đó nó đã trật rồi. Cho nên nói cái linh hồn duy nhất đó là cái lành, mà mình lâu nay mình tưởng nó là đúng. Bởi tưởng đúng cho nên mình không biết cái đó là cái giả, không biết cái đó là cái vọng, phải không? Ngồi lại suy tính là tôi nói tính như này, rồi tưởng tượng cái tôi mới tưởng cái kia, mà không ngờ rằng cái tính cái tưởng rồi vân vân, cái đó là cái giả, nó không thiệt, mà trong cái giả đó nó còn có cái thiệt mà lâu nay mình không biết, mình cứ nhận những cái giả đó là mình. Cho nên Phật nói chứ kéo mình lôi mình đi sanh tử luân hồi và chết cái này sanh tử kia, tại tưởng cái đó là mình, cái tưởng nó là mình, cái tính nó là mình. Cho nên chưa vừa nhắm mắt cái muốn tính thì chỗ khác sử tạng lên chỗ khác để thọ lãnh nữa, cứ như vậy mình lôi đi luân hồi mãi mãi. Bây giờ mình phải nhận xét ra thọ tưởng hành thức không phải thiệt là mình, nó là một cái giả, trời có trời không, không thiệt. Thì mình biết bốn cái đó không phải là mình, thì như vậy tức là mình biết nó là vô ngã, nó không có cái mình thiệt. Và khi biết không có cái mình thiệt, đó là mình giác ngộ, mình thấy rõ được mình. Còn nếu mình biết mình thiệt thì đó là mình đã lầm. Và cái này nó tế nhị lắm, có lẽ đa số là đều không hiểu nổi. Nếu mà thực tế nhìn xét thì tuyệt kỹ thì mới có thể hiểu được cái điều này. Bây giờ tôi nói lại lần nữa, như cái tưởng tượng, quý vị ngồi tưởng, đương ngồi bình yên, cái chuyện tưởng nhớ cái cảnh nào đó, cái cảnh nó mới hiện. Thì hỏi cái tưởng nó từ đâu mà có? Nếu nó là cái linh hồn bất bất thanh bất diệt á, thì chắc lúc nào nó cũng có cái tưởng nó luôn luôn, phải không? Còn bây giờ bình thường nó không có, rồi chợt nghĩ gì cái nó nhớ cho nên nó hiện ra, thì không có rồi chợt hiện thì nó là vô thường, phải không? Nó đâu có phải là còn mà. Cũng như cái suy tính vậy, có khi mà yên đấu tính gì, phải không? Rồi chàng có gì bắt chàng, cứ bắt mình suy tính, rồi nói tính này nọ lăng xăng. Thì cái tính đó đâu có thiệt, mà tại vì duyên tới thì nó phải, thì cái mà nó nguyên nó không có, bây giờ duyên tới nó phải, thì cái đó không thiệt. Nhưng tâm kinh thường ví dụ, tôi đang nghe ví dụ đó, ví dụ như cái nhà, mà cái người đi tới, rồi tới họ nghỉ trọ 1 giờ 2 giờ rồi họ đi, hoặc ở ngày 2 ngày họ đi, thì người đó gọi là gì? Người khách. Còn người mà năm này người khách nọ ở trong nhà hoài không đi đâu hết, người gọi là người gì? Thì tại sao mình lại nhận cái suy nghĩ tại có thì không là mình, tức là mình nhận khách là mình, phải không? Và mình nhận cái tưởng tượng đó nó mình, cho nên mình nhận khách là ký nhận cái. Cái đó Phật gọi là cái vọng tưởng, mà mình tưởng nó là thiệt là mình. Rồi tiếp theo cái đó mà đã vọng thì nó mê, mà mê thì luân hồi. Đó. Bây giờ mình phải biết được bốn cái đó nó không thiệt là mình, thì đó là mình biết lý vô ngã. Mà biết được lý vô ngã thì sao? Thì tất nhiên là mình sẽ không còn cái tắc, cái linh hồn mà mình bất sanh bất diệt nữa. Mà mình biết ngay rằng cái lâu nay mình tắc là mình đó, là nó trạch rồi. Mà biết được như vậy rồi thì theo lời Phật dạy và hướng dẫn, từ từ mình sẽ tu tiến lên, thì những phương pháp tu đã sao sẽ chỉ thêm. Thì bây giờ tôi nói tóm lại cho thấy rõ, đối với cái người giác ngộ thứ nhất, cái điều giác ngộ thứ nhất này, trước hết là thấy thế gian là vô thường, rồi thấy tất cả những cái hình tướng về thế giới hay là những cái đất đai vân vân, nó đều là tạm bợ. Thấy cái thân tứ đại là khổ là không, thấy cái thân ngũ ấm này nó không có cái gì là chủ thể hết, bởi vì đó mình chấp lâu nay cái ngũ ấm là mình, đó đều là cái sanh diệt, nó không thiệt. Thì như vậy đó là mình đã giác ngộ được ngoại cảnh và thân tâm mình thấy rõ rồi. Rồi đây thêm sanh diệt biến dị hư ngụy vô chủ. Đó. Những cái đó đều luôn đổi dời, tức là sinh diệt luôn luôn, chứ nó không có ở nguyên một trạng thái nào hết. Đổi dời, sinh diệt, đổi dời mãi mãi. Thư nghị tức là giả dối, nó không phải là chủ. Đó. Mà lâu nay mình tưởng nó là chủ. Vì vậy cho nên mình bây giờ mình biết cái đó là giả, không phải là chủ, thì mình hết một cái lòng. Hết cái lòng thì tức là mình sao? Mình giác. Thấy không? Nên nó tế nhị lắm. Cái tu mà theo tôi thấy thì quý vị chịu khó nhận xét rất là tế nhị, thì thấy cái tu mình từng phút giây mà mình mê với giác nó cũng từng phút giây. Như là giờ này, phút này mình hiểu như vậy là mình giác. Rồi nếu mà mình cứ quên cái hiểu đó mãi mãi trong tâm mình là mình thường giác. Còn nếu mình quên nó rồi mình tưởng là mình thiệt thì đó là mình mê. Vì vậy cho nên Phật mới nói tâm thị ác nguyên, hình vi tội tạo, nó tâm là cái nguồn ác, hình thân hình này là cái dùng tội. Sao lạ vậy? Sao nó tâm mình là một cái nguồn ác, mà cái thân hình này là dùng tội? Thì bây giờ tôi giải thích cho quý vị thấy, phải cho người ta mà đánh đập chém giết như thế nào, gốc từ cái gì mà ra? Bây giờ tôi nói gốc tại cái gì, tức là cái thứ nhất á, là mình nghĩ cái đó phải, mà người chia cãi mình thì mình sao, mình giảm rồi phải không? Tại sao tôi nói phải mà rồi ông lại cãi tôi? Thì như vậy mình nghĩ phải mà người khác cãi mình thì mình đâm ra tức, tức nói người đó là bậy, thì tất nhiên gây ra một cái mầm mà tranh đấu với nhau đó, mà phát tranh đấu với nhau thì có hại nhau, sát phạt nhau đó. Đó là mình nói, thì như vậy cái gì mà gây cái tranh đấu sát phạt đó, tức là tâm. Mà thường thường người ta hay nói như bây giờ dân từ theo thời cổ bây giờ ta gọi là tranh đấu ý thức hệ đó, thấy không? Ý thức hệ là gốc từ cái gì, từ cái tâm mà ra, thấy không? Thành như vậy mà có một chuyện tranh đấu thì có đau khổ, phải không? Thì cái đau khổ mà do cái tranh đấu ý thức hệ đó thì là cái tranh đấu của cái gì, là của cái tâm, phải không? Vì vậy cho nên nó là nguồn của tội lỗi, tranh đấu cho nên tàn sát, cho nên làm đau khổ cho nhau. Thì đó là tôi nói một cái ví dụ dành, còn nói những cái ví dụ xa hơn nữa, ví dụ như bây giờ người ta khi mà nổi giận, nổi giận lên cái rồi chửi mắng đánh đập đó, thì cái chửi mắng đánh đập đó từ cái gì mà có phải là từ cái nổi nóng mà phải không? Hoặc giả là muốn lường gạt làm cho ta tán gia bại sản thì gốc từ cái gì mà ra? Do lòng tham ác của con người mà ra, phải không? Thì như vậy cái tâm đó có phải là nguồn của tội lỗi hay không? Đó, rồi thân này là hình tội. Tại sao thân này hình tội? Bây giờ tôi nói ví dụ là, ví dụ về bữa nay muốn ăn cho ngon nó huyện chút, nó mua con gà cắt cỏ, thấy không? Thì đó là có cái gì rồi, có cái tội rồi. Mà muốn mà mình ở cho sang, mà ở cho được sang cả thành ra phải làm sao chạy ra tiền ra bạc, rồi trong khi chạy đó có khi là làm lương thiện, có khi làm bất thiện, phải không? Thì nói tóm lại, muốn cho thân này được êm, được ấm, được sung túc, thì người ta làm bao nhiêu cái nào là dành tiền, dành của để gì? Cũng để cái thân thưởng, phải không? Tuy tâm nó nghĩ ác, nhưng mà tâm nghĩ ác là gì cái gì? Không gì cái thân, phải không? Nếu là muốn cái thân mình được thì nó rồi sung sướng, thì tất nhiên là phải cố mà làm cái này, làm cái kia, để mà được thụ hưởng. Mà muốn được thụ hưởng đó, cho nên vì cái thân mà tạo ra bao nhiêu cái ác. Cho nên nói rằng cái thân là hình tội, cái tâm là nguồn của ác, mà cái thân là hình của tội. Thì như vậy quý vị thấy rằng, nếu mình biết đó, ngủ ấm vô ngã, thì cái tâm mình còn cố chấp, mình nghĩ là đúng tất mọi người phải theo, đúng không? Thì như vậy tức là cái tranh đấu ý thức hệ còn không? Không có. Như vậy đã là giải khổ từ chúng sinh rồi. Rồi mình nếu mình biết rằng thân này là giả, là khổ, là không, là vô thường, là khổ, là không, thì tất nhiên cái mà dành cái thân này được sung sướng mọi việc đó, nó cũng đớt đi. Thì như vậy cái tâm, nếu mình biết nó là không thiện, thì tất nhiên cái nguồn tội nó cạn, thấy không? Cái thân mình biết nó là vô thường, là khổ, là không, thì cái rừng tội nó cũng bị mòn, thấy không? Còn nếu mình không biết như vậy thì thật là tâm nguồn tội, thân là rừng, tâm là nguồn ác, thân là rừng tội. Cũng vì vậy cho nên người ta tạo tội như rừng, làm ác như sông, như biển, là tại vì nó chấp tâm, thì chấp thân này. Nếu mà chúng ta nêu thân nêu tâm này mà biết đúng sự thật á, thì cái nguồn tội lỗi nó cạn lành và tất cả đau khổ theo đó mà hết. Mình hết đau khổ mà người cũng hết đau khổ vì mình nữa. Đó là cái tu. Cho nên ngài mới nói như thị quán sát,
tượng đi sinh tử, người nào thường gói chết như vậy lần lần thì lìa khỏi cái sanh già bệnh chết hay là cái linh hồn sinh tử. Như thị gói xác tượng đi sinh tử, tức là gói xác như thế, tức là chết hết như vậy đó, thì lần hồi mình sẽ xa lìa được cái sinh tử. Dễ quá, cái gì khó, phải không? Mà tu cái như đó thì như vậy thì quý vị thấy sao? Kết luận là mình tu sao? Thì lâu ngày, tôi nhắc lại lâu ngày, cái tu quý vị đó nó có đúng hay chưa? Tôi người ở chùa, tôi thấy người ở nhà. Tu thì cứ lại Phật cho nhiều, tụng kinh cho lắm, thì gọi là tu phải không? Tụng kinh nhiều, lại Phật nhiều là tu mà không chịu quán xét như vậy. Mà không quán xét như vậy là sao mà lìa sinh tử? Tụng kinh là tụng kinh, mà lại Phật là lại Phật, tới chừng gần gần tắt thở cũng hồi hộp cũng lo sợ, phải không? Còn nếu mà gói xét như vậy rồi thánh là giả thì nó giả, không giả có gì đâu, sao mà nó không thiệt? Thì khi mà biết cái không thiệt rồi ở đây thì tôi chưa có quyền nói thêm cái gì cao hơn nữa. Thì chỉ biết rằng ở tâm này Phật chưa trả ra thì nó là không thiệt, thân này là giả tạo là vô thường, chỉ biết chừng đó đi, rồi từ từ lên nữa sẽ biết thêm nữa, chứ giờ biết sớm cũng không có lợi. Rồi quý vị biết chừng đó rồi gói xét chừng đó thì làm hồi quý vị cũng hết sinh tử. Nhưng mà tôi là thoát khỏi sinh tử, cho nên đạo Phật đó là cứu khổ chúng sinh. Mà hãy cứu khổ bằng cách nào? Ví dụ quý vị định nghĩa cứu khổ thì tôi nghe đi. Người khi có người nói mình muốn cứu khổ chúng sinh từ bây giờ lập viện một con, rồi nuôi trẻ con sơ sinh rồi nó mới khỏi bị cô chúc, đó là cứu khổ, phải không? Hoặc giả mình lập cho những cơ quan từ thiện để mình cho thuốc cho người ta, đó là mình cứu khổ. Thì nó án táo lại những cái hình thức đó, người ta cho là cái đó là cái cứu khổ là đạo Phật. Nhưng với con mắt của tôi mà có thể nói là không lầm, là chắc là theo Phật thì các vị Bồ Tát cũng thấy không khác, là cứu khổ chúng sinh là làm sao cho người ta giúp cho mầm sinh tử, đó là cứu khổ chúng sinh, phải không? Cho nên ở đây nói là mình quán sát như vậy mới lần là hồi xa lìa cái sanh già bệnh chết. Mà sanh già bệnh chết hay là lìa cái sanh tử, tức là cái luân hồi chết đi sống lại. Tôi ví dụ như thế này, ví dụ tự xét thôi ta. Ví dụ như mình thấy một người đó mà nghèo mà thiếu cơm ăn, có mình đang gạo đang cơm để mình cho họ ăn rồi, mai mốt là thiếu nữa ra mình cho. Còn mốt cái kia họ thiếu nữa mình đang mình cho. Như vậy mình thiếu mình đang cho, thỉnh thoảng là họ thiếu mình đang mình cho. Như vậy thì họ hết thiếu không? Rồi mai mốt mình chết rồi ai cho họ nữa? Rồi mình cho người này thiếu mình cho, rồi người khác thiếu mình cho. Không cho thì sao? Như vậy mình thiếu khổ của người này mấy người kia mình không thiếu rồi sao? Phải không? Thì như vậy cái cứu khổ đó nó có phải là cái cứu khổ mà lâu dài cho cái người hiện tại hay không? Thành ra mình hiểu như vậy, nếu họ hết dạ mình cho, nhưng mình cho rồi họ ăn để đỡ khổ bữa đó, rồi làm sao mình hướng dẫn hay huấn luyện sao họ có một công ăn việc làm nào đó, phải không? Để họ tự làm ra cơm ra gạo họ ăn, thì cái đó mới là cái làm cho hết cái đói, phải không? Rồi như vậy đó thì mình mới bảo đảm là cái đời của họ được sống như ổn. Thế còn mình cứ chờ hết mình cho lại thì chắc chắn là đời của họ không có hết khổ đâu. Đó là tôi thí dụ trên thế gian. Còn bây giờ nói sâu trong lý Phật, Phật nói cái khổ nghèo đói của thế gian, cái khổ làm tay bò kéo cài mang hắt, cái khổ bị thiêu đốt trong địa ngục, bao nhiêu cái khổ đó Phật nó không phải là khổ. Chỉ có người mê lầm không biết lối ra đó mới là khổ, tức là khổ mà mê lầm tưởng rằng luân hồi, cái đó mới thực là khổ. Vì sao? Vì đời này chết rồi cũng còn lầm thì sanh đời khác, khổ đời chết thì cũng còn lầm, cứ vậy mà đảo đi lộn lại kiếp kiếp đời đời không hết. Thì bây giờ mà cái cứu khổ đó, nếu mình cứ cho mình giúp một người có nghề công ăn việc làm trong hiện tại thì họ chỉ mình có thể cứu khổ cho họ một đời thôi, nhưng mà đời những đời khác họ cứ là ác, là không mình giữ thì họ cứ luân hồi bao giờ hết. Từ cái khi nào mình đem cái đạo lý giải thoát như thế này, mình dạy họ, họ tỉnh được đó, họ không có gây nghiệp nữa, thì ngay nơi đời này họ dứt được hết cái nghiệp ác, thì sau này họ dứt được luân hồi cũng đấy, thì cái đó mới thực là cứu khổ. Cứu khổ vĩnh viễn, phải không? Cho nên cái chủ yếu cứu khổ của đạo Phật là cứu cái sinh tử luân hồi, phải không? Cho nên Phật nói rằng ngài giải thoát là gì? Giải thoát cái dòng luân hồi sinh tử, đâu phải là ngài giải thoát cái đói cái lạnh, phải không? Nó ngài đã giàu có đủ thứ hết, mà tại sao ngài còn tìm nữa? Là ngài thấy rằng của cải ngôi vị vân vân đó là cái tạm bợ, không giải quyết được cái sinh tử. Cho nên ngài mới tìm phương pháp mà giải thoát sinh tử, mà tìm được rồi ngài giải mình y đó, mình tu để giải thoát sinh tử, đem đó giải người ta để giải thoát sinh tử, thì đó mới là đúng mục đích mà thật sự, phải không? Còn mình lấy những cái kia cho là thật sự có thể đúng, nếu mình giúp cho họ bữa ăn rồi mình dạy cho họ cách tu hành, cách nhận xét cho đúng như là Phật dạy, thì như vậy đó, để sau này họ hiểu lý đạo họ tu đó, thì cái phương tiện giúp họ, tức là bố thí đó, để mà đưa tới họ hiểu đạo lý tu hành, thì cái đó thực là cái việc làm của Bồ Tát. Chứ còn lấy cái đó là cả đời phục vụ hoài đó, thì nó chặt rồi, không tính nữa. Vì vậy cho nên cái cứu khổ của đạo Phật là cứu cái sinh lão bệnh ở cái sinh sinh tử luân hồi đó, chứ không phải là cứu cái mà khổ tạm thời. Vì vậy cho nên người học Phật hay là người tu theo Phật, mình biết rằng cái khổ đó nó hiện tại đó là cái khổ tạm nhỏ thôi, chỉ có cái khổ luân hồi đó mới là quá quan trọng. Mình tu làm sao, quán xét thế nào để mà giết cái khổ đó, thì có gì lạ? Thì nhắc lại quý vị thấy cái yếu tố tu hết sức là dễ dàng, nghĩa là ma thì luân hồi, phải không? Là luân hồi sinh tử, mà giác thì giết luân hồi sinh tử chứ cái gì? Là ma cái gì? Thế gian vô thường mà tưởng là thường, thân này là khổ không mà mình tưởng là thiệt lâu dài, những cái tâm niệm mình là sinh diệt giả dối mà mình tưởng đó là một linh hồn thiệt mất sinh mất diệt, thì đó là lầm, phải không? Bây giờ mình biết cái đó nó rõ ràng là sai, tâm mình mà suy nghĩ đó mình biết là giả là giận, thân này mình biết là tạm bợ là dối trá, thì ngang đó mình không còn mê nữa. Thì rằng làm quán pháp mà được thân nhận cái lý đó rồi, thì dù cho ai có một cái gì trong dòng sinh tử cũng không có thể có nổi, phải không? Thì đó là lần đó phải sinh tử hết sức là dễ, không có gì khó. Chứ đó không có pháp quý vị mà phải hành hạ sát thân thấy khổ sở cái gì, có phải không? Cho nên mọi người không biết rồi đó, tôi phải hành thế này phải cho thế kia thì thật không phải, nhưng mà tôi là phải có cái trí tuệ nhận xét cái đúng như vậy, biết cái nào là mê mình bỏ, biết cái nào là ngộ là giác thì mình quên, mình quên cái giác thì lần lần mình thành giác, còn mình tạm cái mê thì mình cứ mãi mê, mà mê thì luân hồi, mà giác thì giác thôi. Nó rõ ràng như trắng như đen chứ không có gì hết. Mà nếu biết tu, biết luôn như vậy thì gọi là biết tu, còn không biết như vậy thì đó là chiếu chiếu đời đời luân hồi sinh tử. Cho nên cái điều giác ngộ thứ nhất ở đây á, là dạy mình nghĩa là nghe nơi hoàn cảnh mình biết là vô thường tạm bợ, nghe nơi thân tứ đại này mình biết là khổ là không, chính cái mà thân và tâm phối hợp ở đây mình biết nó đều không có chủ thể đó, thì như vậy rồi mình phải thấy sao? Tức là mình thấy nó luôn luôn là sanh diệt, là đổi dời, nó giả dối, không có gì là chủ. Những cái tâm mà lâu nay mình chấp là tâm mình đó, đó là một cái nguồn của tội lỗi, cái nguồn của ác. Còn cái thân mình đây lâu nay mình muốn hưởng hạnh phúc sung sướng cho nó đó, thì đó là cái dùng tội. Mình biết như vậy, mình ngừa, mình tắm, mình lực hàng quán sát như thế đó, từ từ quý vị sẽ ra khỏi dòng luân hồi sinh tử, không có gì khó hết. Còn bao nhiêu đó mà quý vị tu suốt đời cũng là sung sướng rồi, chứ đừng nói là học chi phải nhiều nữa, phải không? Chứ nhiều khi mình hao học cái bộ này cái bộ kia mà đối tượng rồi, học rồi bỏ đó thì cũng không có hết sinh tử. Vì vậy chúng em hiểu mà mà đúng như cái giác ngộ thì đó là giác, mà hiểu sai đi đó là mê. Cho nên trong kinh Bất Dụ Phật có dùng một thí dụ thế này. Phật nói hồi xưa đó có một cái gia đình đó, người ta cái nhà đó họ bỏ, họ không ở, bỏ lâu quá thì thiên hạ đồn rằng trong nhà đó có quỷ, không ai dám ở hết. Thì có cái người ở trong xóm họ cũng tỏ rằng mình là người gan dạ, cho nên họ đầu đợi tối mà tôi lại tôi ngủ ở nhà đó thử coi thấy quỷ hay không. Thì y nói ba mừng nhưng mà lại nhà đó y ngủ. Thì cũng một xóm, mà xóm gần đó, xóm khác cũng có người gian dạ như y, cũng ở đâu người ta đồn ở nhà đó có quỷ, đầu tối ngày tôi thử vô đó tôi ngủ thử coi có quỷ nó phá hại gì tôi không. Như là xin lần cho ông kia, ông vô trước, ông vô trong nhà trước, ông ở tạm. Ông thứ hai ông đến sao, đến sao thì ông nói gì sâu cửa, cái ông ở tạm bên quỷ đó, ông chạy ra ông đại cửa lại. Thì ông nói là như vậy có quỷ thiệt, ông cố tình ông sâu. Rồi ông ở tạm nghĩ gì trong cái nhà tối không có đèn, mà gặp trời tối, không ai thấy ai. Rồi ông ở tạm sâu ra, ông ngoài đẩy vô. Hai ông cứ đẩy hoài, ông ở tâm nói ông ngoài là quỷ, ông ngoài nói ông tâm là quỷ. Hai ông cứ đẩy nhau từ kia, như suốt đêm, mồ hôi mồ hám, gì ướt hết, khổ ngập vô cùng. Tới sáng ra, hoặc tại sáng ở đó, đẩy ngã cái cửa, tôi thấy hai người, từng đó có tỉnh, không phải là quỷ. Rồi từ đó hết khổ, thấy không? Thì đó, Phật nó cũng vậy, cũng người ta khi yếu lòng. Tức là mơ đó, mơ là ví dụ trời tối đó. Là khi ta mê rồi cái giả tưởng là thiệt, hay là cái thiệt mà tưởng là giả, thì khi đó thì người ta cứ nhập nhằn khổ sở, bị bao nhiêu cái lo lắng mệt nhọc. Mà lúc nào mà ta có trí tuệ rồi, tỉnh giác rồi thì tự nhiên hết khổ. Cũng như hai chú kia vậy, nghĩa là khi mà trời tối rồi người này hiểu lầm người kia hiểu lầm người nọ, đã hiểu lầm đó thì mới khổ. Chứ nếu thiệt ông ở trong mà biết ông ở ngoài là người, ông mà biết ông Tâm là người thì họ có xô nhau suốt đêm không? Nó không có, nó không nghe thì không có cái khổ đó, phải không? Nhưng bây giờ muốn hết cái khổ là sao? Là đợi khi nào trời sáng rồi họ mới thấy rõ nhau thì đúng mới thấy khổ. Thì con người cũng vậy. Nên khi mà có cái trí tuệ quán chiếu của Phật, của Bồ Tát để cho mình vui với mình rồi, cho đầy đủ như vậy rồi, thì như mình thắp cái ngọn đèn lên rồi thì lúc đó mình thấy khổ. Tức là ngọn đèn trí tuệ đó. Vì vậy mà trong kinh Phật, Phật thường dạy sao? Tức là Phật bảo rằng khi mà Phật sắp nhất bàn, các thầy thì theo ông hỏi Phật, vậy chứ rồi Phật nhập nhất bàn rồi chúng con có nương chạy vào đâu? Thì Phật dạy sao? Nói các ngươi nên y cứ vào chánh pháp của ta, và các ngươi tự mình thắp đuốc lên mà đi, và thắp đuốc theo chánh pháp. Thắp đuốc lên mà đi tức là mình phải lấy cái trí tuệ của mình đốt ngọn đèn trí tuệ mình lên, hay là ngọn đuốc trí tuệ mình lên. Mà ngọn đuốc là từ đâu mà có? Ngọn đuốc là nương nơi cái chánh pháp của Phật đây mà có. Tức là mình ngồi về cái chánh pháp của Phật, tức là mình ngồi cái trí tuệ của Phật qua lời nói của Ngài, còn ghi chép lại, rồi mình giao vào trong tâm tư của mình vun nó, biết nó thành ra cái ngọn đuốc của mình. Thì như vậy, chừng nó sáng lên thì mình cũng ngọn đuốc trí tuệ như Phật, như Bồ Tát chứ có gì đâu. Thành ra mình ngồi cái ngọn đuốc đó qua cái lời hay là cái kinh điển của Phật. Đó, ngọn đuốc trí tuệ của mình có là qua kinh điển của Phật. Hồi đó thì mình không được nghe, mình không được hiểu cái lý đó. Bây giờ mình nghe, mình hiểu rồi, mình bắt nghe đó, mình vun, vun mãi trong tâm tư mình, cho ngày nào nó thuần thục, thì nó thành trí tuệ của mình, phải không? Tức là mình đã ngồi được cái ngọn đuốc của Phật rồi, từ lúc đó thì y theo đó mà đi, không còn bị lạc lòng gì nữa hết. Thì như vậy, thì điều giác ngộ thứ nhất này, nếu mà quý vị y theo đó mà tu, y theo đó mà vun, thì quý vị sẽ có giác ngộ, quý vị sẽ từ từ giải thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi. không có gì khó hết. Thì như vậy thì mình thấy rằng học Phật không cần học nhiều, học một bài kinh mà biết vun biết câu là đã giác ngộ. Cho nên nói rằng kinh Phật nó quý vô lượng vô biên, không thể nào lường được, mà phải hiểu cho thật đúng, rồi phải quán xét cho thật đúng. Thì như vậy nó sẽ có lợi ích vô cùng. Bây giờ tôi đọc lại cái văn trong bài kinh này lần nữa cho quý vị thấy. Đệ nhị nhất giác ngộ, thế gian vô thường, quốc độ nguyên thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiện ly sanh tử. Tại vì hồi xưa người Trung Hoa nói học Phật, cho nên ngài phải dùng cái văn dần đó để cho người ta đọc, người ta nhớ là người ta hiểu. Mà tôi thì vì vậy cho nên ở đây tôi cũng nói cái lớp ngài nói bắt đầu mà tôi cũng phải truyền phương tiện là dịch ra cũng hơi dần vậy đó, để cho quý vị đọc rồi nghe rồi quý vị hiểu rồi đọc nhớ rồi vun quán chiếu luôn vậy. Thì như vậy đó là quý vị giúp tôi. Vừa đây và tôi nói là cái phần dịch để cho quý vị về nghe và dễ nhớ. Phần dịch: Phật nói kinh tám điều giác ngộ của đại nhân. Tám điều giác ngộ của đại nhân, đây là dịch theo cái văn dần của cái câu trước đó. Cái câu mà hồi nãy tôi đã đọc qua là: Vi Phật đệ tử thường y tứ dạ, chí tâm tịnh nguyện, bác đại nhân giác. Tức là nói rằng là đệ tử của Phật thường phải ngày đêm chí tâm tịnh nguyện tám điều giác ngộ của đại nhân. Bây giờ tôi dịch như thế này: chúng ta là hàng Phật tử, cả đêm lẫn ngày hằng giữ thọ trì, chí thành tịnh nguyện nhớ ghi tám điều giác ngộ của vị đại nhân. Đó là dịch cái bốn câu mở đầu. Đây là cái phần mở đầu, tôi xin đọc lại lần nữa để cho quý vị nhớ: chúng ta là hàng Phật tử, cả đêm lẫn ngày hằng giữ thọ trì, chí thành tịnh nguyện nhớ ghi tám điều giác ngộ của vị đại nhân. Đó là phần mở đầu của những kinh này. Bây giờ biết cái điều giác ngộ thứ nhất. Thứ nhất, phải thường giác ngộ thế gian vô thường, quốc độ bở giòn, khổ không tứ đại phân vân, năm ấm vô ngã có còn chi đâu, đổi dời sanh diệt chẳng lâu, giả giới không chủ, lý màu khó tin, tâm là nguồn ác xuất sinh, thân hình dùm tội mà mình chẳng hay, người nào quán xét thế này, lầm hồi sanh tử, sớm chạy thoát ra. Đó là mỗi vị nếu mà hằng quán xét như vậy, hằng tu hành như vậy, thì từ từ sớm chạy gì sẽ thoát khỏi cái dòng sinh tử. Mình tôi đọc lại lần nữa để cho nhớ thật rõ. Thứ nhất, phải thường giác ngộ thế gian vô thường, quốc độ bở giòn, khổ không tứ đại phân vân, năm ấm vô ngã có còn chi đâu, đổi dời sanh diệt chẳng lâu, giả giới không chủ, lý màu khó tin, tâm là nguồn ác xuất sinh, thân hình dùng tội mà mình chẳng hay, người nào quán xét thế này, lần hồi sanh tử, sớm chạy thoát ra. Tức là điều giác ngộ thứ nhất là nhắc mình phải thường giác ngộ. Giác ngộ thế nào? Tức là biết rằng thế gian này là vô thường, và cả nước nó là giòn, là bể lắm, nó tạm bợ thôi. Nào là khổ, không, cái thân tứ đại này là khổ, là không, nó làm cho mình khổ nhọc. Chữ không ngon này tức là gian nan, là khổ sở đó. Nghĩa là thân tứ đại này nó là khổ, là không, là nó luôn luôn lúc nào cũng gian sinh. Năm ấm vô ngã có còn chi đâu, tức là thân năm ấm này nó là vô ngã, nó không có cái gì là thiệt mà mình lâu nay lầm tưởng là thiệt. Đổi giờ sanh diệt chẳng lâu, tức là nó luôn luôn là đổi giờ, không bao giờ dừng tạm, cho nên nó sanh diệt chẳng lâu. Giả giới thân chủ lý màu khó tin, nó là giả giới, nó là vô ngã, mà lâu nay mình không tin được lẽ đó. Vì lý này coi như là sâu lắm, khó tin khó hiểu. Nhưng mà nếu mình là người nghe Phật, hiểu Phật kỹ thì từ từ mình tin, mình hiểu. Còn nếu người nào nghe chưa kỹ thì thật ra đối với lý này nó khó tin lắm. Tâm là nguồn ác xuất sinh, tức là tâm mình là cái nguồn mà xuất sinh ra những cái tội ác. Thân thần dùng tội mà mình chẳng hay, cái thân này nó là cái dùng tội lỗi đó, mà lâu nay mình không hay, mình cứ kinh yêu nó, mình cứ lo cho nó được thụ hưởng đủ thứ. Người nào quán xét thế này, tức là người nào mà luôn luôn xét nét như vậy, quán khí như vậy đó, lành hồi sanh tử sớm trời thoát ra, tức là lành hồi thế nào hoặc là muộn hoặc là sớm mình cũng ra khỏi dòng sanh tử, không ngờ không còn xa nữa. Đó là cái điều giác ngộ thứ nhất. Tất cả quý vị muốn học Phật thì cố gắng học cho được. Thì nếu mà vị nào học được như vậy, tu được như vậy thì tất nhiên là tự mình cứu mình, và cũng có thể nhân học hiểu như vậy và chỉ dạy cho người ta thì sẽ cứu được người. Thì chính ngày xưa các vị thiền sư ở Việt Nam, các ngài khi mà nói tới cái lý vô thường thì tôi thấy rằng các ngài cũng đã hiểu được và đã giải thoát được ở ngay cái này. Như là ngài Vạn Hạnh thiền sư, thì ngài khi mà ngộ được cái lý này thì ngài đã nói bài thơ, ngài nói rằng thân như điện ảnh hữu hoàng vô vạn mộc sinh vinh thu hữu cô, nhận vận phẩm sư vô bố quý, phẩm sư như lộ thảo đầu cô. Tức là nói rằng thân như điện ảnh hữu hoàng vô, cái thân này như là bóng là chết, mới thấy có đó rồi nó trở thành không đó, nó có gì lâu dài. Nhận vận tất cả sự vật hay là tất cả cây cối mùa xuân thì nó là tươi nhuận, nó là xung xuê, nhưng mà mùa thu đến thì nó lần lần nó khô, nó héo, nó rụng tàn đó. Cho nên nói rằng tất cả, mà nói tất cả cái cây cối đó là để nói tất cả sự vật ở giữa đời này, nào là cuộc đời danh lợi, nào là giàu sang, nào là thân ưu rã rời vân vân, những cái gì rồi có tàn, có hợp, có tan, có thạnh, có suy, nó như vậy, không ai cải cứu được. Chỉ có cái là nhận vận thạnh suy vô bố quý, thì mặt tình, nhận vận là mặt tình, thạnh hay là suy, mình đừng có sợ hãi, không cần sợ sợ gì hết. Thạnh suy như lộ thảo đầu cô, thì những cái mà thạnh suy đó, chẳng khác nào như xương ở đầu ngọn cỏ, không có gì hết mà sợ. Dù nó chạy có, chạy không, chạy còn, chạy mất, nó như là xương đầu ngọn cỏ thì có gì muốn mà sợ. Thành thì cũng như là xương, mà suy cũng như là xương, có được cũng như là xương, nắm được với xương, mà có mất cũng như là xương, bị khô rồi không có gì. Từ như vậy chúng ta thấy tất cả đều là tạm, là tệ, thì có được cũng không buồn, mà có mất có được cũng không bình, có mất cũng không khổ. Thì có gặp những cảnh thuận cũng không vui, mà cảnh nghịch cũng không tức. Thì hiểu được như vậy, sống được như vậy, đó là chúng ta đã thoát khổ. Và nếu không hiểu như vậy, không sống như vậy, là tự mình đã chuốc khổ. Vì vậy cho nên những người học Phật nghe là giác ngộ là giải thoát. Và giải thoát là gì? Tức là giết cái mầm đau khổ hiện tại và khỏi cái sinh tử gì la. Còn nếu mà còn mê thì học cùng mình năm thì vẫn còn ở trong sinh tử luân hồi. Đó là cái điều giác ngộ thứ nhất.